Ủa, sao vậy?
Dạ, thưa cha tôi nói má tôi có hứa làm xuôi gia với thầy Ban Biện ở dưới Cà Mau rồi.
Bất nhân dữ không? Làm lỡ dở công chuyện hết à? Cha chả, mấy cái làng gần đây á, chắc là họ đã hay hết trơn rồi. Trời, nếu mà việc này không thành nha, anh hai chị hai tôi mang tiếng biết chừng nào mà vợ chồng tôi mắc cỡ với họ nữa. Trời ơi, báo hại quá đi.
Dạ, hai ông bà có lòng thương tôi thì thật tôi mang ơn nhiều lắm. Nhưng mà việc không thành là tại trời chứ không phải tại ý tôi. Vậy xin hai ông bà thứ lỗi giùm cho tôi. Hương chủ nói,
Đó, vậy mới thấy căn duyên thiệt là trời định. Có người đến gần ngày cưới mà không phải căn duyên, rồi ông trời lại khiến xa, thì tự nhiên á cũng phải xa nhau thôi.
Quan Kinh Lý cười gượng mà đáp,
dạ ông chủ nói nghe phải lắm, không biết chừng ông trời khiến xa như vậy đó mà ông cũng thương hại cả hai đàn đó.
Bà chủ ngồi buồn xo, cách một hồi lâu bà thở ra mà than,
chà, cái con nhỏ này nó hay, chắc là nó rầu lắm đây. Tôi thấy coi bộ nó cũng thương Quan Kinh Lý quá. Trời ơi, thật tôi không biết nói làm sao mà nói với nó bây giờ.
Bà chủ ngẫm nghĩ thế nào không biết mà bà lại hỏi Quan Kinh Lý. Vậy cho Quan Kinh Lý thưa với ông mà xin hồi ở dưới rồi cưới trên này.
Ồ, bổn được hả?
Dạ, làm sao cho được.
À, Quan Kinh Lý nói Quan Kinh Lý ha. Lỡ thương con nhỏ này rồi đi.
Dạ, tôi đâu có dám vậy. Làm con cái phải để cho cha mẹ định đôi bạn cho. Cái hồi ban sơ thì tôi đã có nói sự này với ông bà.
Dạ, bà quên hay sao?
Bà chủ không biết dùng kế nào ép cho được nữa, bà cứ ngồi đó hoài không về. Bà hỏi chuyện dông dài một hồi rồi bà nói,
thôi thôi, dầu việc này nó có thành hay là không thành thì cũng vậy. Bề nào thì tôi cũng mời ông thân của Quan Kinh Lý với cậu bà mợ gì đó đến nhà chơi cho biết đi. Thôi chừng nào ông trở vô đây.
Dạ thưa, cha tôi không có nói. Dạ thưa, thôi, chắc tôi sợ không có vô nữa.
Gần 10 giờ, hai vợ chồng Hương chủ mới từ mà về. Bà chủ gả cháu không được, bà ngồi không yên, đến trưa bà xúi ông ra nhà Hương giáo rạng làm quen với khách Bạc Liêu rồi mời vô nhà chơi. Ổng là người ít lời, ổng không dám đảm nhận công việc khó khăn như vậy, nên ông không chịu đi. Bà cùng thế, bà không thèm kể lễ nghĩa chi nữa. Bà kêu một cỗ xe ngựa, đi với một con nhỏ ở. Xe chạy tới ngã ba ra chợ Dinh, bà chủ thấy có một cái xe hơi đậu giữa mé lộ, bà biết là xe hơi của khách Bạc Liêu. Bà ngừng xe giữa bên đường xe hơi mà hỏi thăm chauffeur, rồi bà leo xuống mà đi thẳng vô nhà Hương giáo rạng. Buổi sớm mai Hương sư cu với vợ chồng ông cai tuần bưởi, đi xuống đập ông canh thăm mấy người quen cũ và viếng mồ mả ông bà cha mẹ. Về ăn cơm rồi, thị tố đội khăn đi dạo xóm chơi. Cai tuần bưởi nằm trên bổng dưới nhà dưới mà ngủ. Hương sư cu với Hương giáo rạng nằm ngang trên bộ ván giữa mà bàn luận chuyện đời. Hai người thấy bà chủ khanh sặc dù bước vào cửa không biết là ai nên lồm cồm ngồi dậy. Tiếp chào mà bộ coi bợ ngợ lắm.
Bà chủ nói, dạ không biết phải nhà ông Hương giáo ở đây hay không à.
Hương giáo rạng gật đầu đáp rằng,
dạ thưa phải ạ, nhà tôi đây. Xin lỗi ạ, không biết bà ở đâu vậy?
Bà chủ vừa cười vừa nói,
dạ tôi là vợ Hương chủ khanh ở trong chợ Dòng á. Tôi nghe Quan Kinh Lý nói có ông thân của ngài dưới Bạc Liêu lên, nên tôi kiếm đặng thăm cho biết, dạ có phải là ông hay không ạ?
Hương sư cô nghe xưng là vợ Hương chủ khanh, ông ngó kỹ lại, thiệt quả là cô ba nhân đây. Bây giờ tuy lớn tuổi hơn trước, song gương mặt coi cũng không khác cho lắm. Ông liền cúi đầu đáp,
dạ thưa phải, tôi là cha của Kinh Lý hai, té ra cô là cô ba, con của bà Cai đây mà. Vì tôi bỏ xứ đi 20 mấy năm rồi, tôi không có dịp gặp cô nữa, nên gặp quá thình lình đây, nên tôi cũng quên, xin cô ba tha lỗi cho, mời cô ba ngồi.
Bà chủ chưng hửng, Không biết cha có quan kinh lý ở Bạc Liêu sao lại biết mình? Bà đứng nhìn ông trân trân rồi hỏi.
Ủa? Ông biết tôi hay sao?
Dạ thưa tôi biết lắm chứ. Cô cũng biết tôi nữa chứ. Tại lâu quá rồi, chắc là cô quên.
Ủa ông nói kỳ quá à?
Dạ thưa tôi nói thiệt chứ. Hồi nhỏ tôi ở dưới đập ông canh, chứ đâu. Chừng tôi cưới vợ rồi tôi mới về chỗ này nè. Cô nhớ lại coi, cách đây 20 mấy năm về trước đó cô có ghé tại nhà này mà hỏi thăm vợ chồng tôi. Hồi đó tôi ở cái nhà lá nhỏ phía sau nè. Kinh lý hai mới được 9-10 tháng gì đó. Tôi bồng nó ngồi trước cửa, cô bước vô hỏi, rồi cô cũng có bồng nó. Cô hỏi vợ chồng tôi đặng xin nó làm con nuôi, vợ chồng tôi không chịu cho. Cô quên hay sao?
Ủa? Thế ra, quan kinh lý là con của...
Dạ, thưa, con của tôi. Hồi đó cô biểu vợ chồng tôi để cho cô nuôi. Cô sẽ cho vợ chồng tôi 200-300 đồng bạc gì đó. Vợ chồng tôi không chịu. Cô nhớ không?
À, té ra quan kinh lý đó là con của Lựu đó hay sao?
Dạ, phải. Con của Tư Lựu, ở dưới đập ông canh, cháu kêu cai tuần bưởi bằng cậu ruột đó. Bà chủ khanh biến sắc, bà ngồi xề nơi góc ván tay mặt, ngó ra ngoài sân, thấy bộ bà thì biết bà bối rối trong trí lung lắm. Hương sư cô cắt cớ hỏi.
Tôi về đây mới nghe nói bà cai mất rồi. Ủa, bà mất hồi nào vậy cô ba?
Dạ, bà má tôi mất lâu rồi.
Còn cậu hai mợ hai mạnh giỏi chứ cô ba hả?
Mạnh.
Dữ không? Tôi đi gần 25 năm mới trở về đây, tôi nghe trong bà, hình như là giờ bà mạnh giỏi ha. Thiệt à, mừng hết sức.
Bà chủ khanh liệu thế ngồi lâu người ta hỏi dần dần, càng thêm thẹn thùa, chứ không có ích gì, nên bà đứng dậy cáo từ mà về. Hương sư cô thấy bà bỡ ngỡ thì tội nghiệp không dám cầm chân bà ở lại, mà cũng không nỡ nói tiếng nào hết. Bà chủ khi đi ra hăng hái bao nhiêu, thì bây giờ trở về bà cũng ngơ ngẩn bấy nhiêu. Khi mới về tới nhà bà nói dối với chồng. Ông thân của quan kinh lý mất đi chơi với chợ Gò Công, nên bà không gặp. Nhưng mà tối lại, bà tỏ thiệt gốc tích của kinh lý hai cho chồng biết, rồi bà hỏi chồng, vậy chứ có nên nói rõ lai lịch ấy cho vợ chồng thầy họ Đồng Nghĩa, hiểu hay là nên giấu? Hương chủ khanh là người vô sự, không muốn lo tính việc chi hết, mà ông nghe rõ đầu đuôi thì cũng chao mài, nói,
chà, việc này khó quá. Chứ không có phải chơi đâu. Tưởng là ai kia, té ra ông kinh lý với con thuộc lại là anh em một cha. Trời ơi, làm sao mà cưới gả được. Hồi trước tôi nói với bà nhớ hay không hả? Tôi nói vợ chồng mình không có con, cái số mình làm mai không có được. Bà cãi tôi, bây giờ bà thấy chưa? Còn bà tính nói thiệt cái điều này với anh hai chị hai thì... cái đó không có dễ đâu. Tánh chị hai khó lòng lắm. Bà mà nói ra hết á, trời ơi chỉ biết á, thì chỉ làm giặt với ảnh cho mà coi.
Thôi bà phải kiếm chuyện mà nói à, cha mẹ của ông kinh lý đã gả ổng cho người vợ ở dưới Bạc Liêu đi. Như anh hai có chất vấn lắm thì cứ nói thiệt cho một mình ảnh biết mà thôi.
Nè, đừng có cho chị hai với con Thục biết nha.
Bà chủ khen chồng nói phải, nên bà tính bà sẽ làm theo ý chồng. Chiều bữa đó Hương Sư Cô đem xe qua chợ Dòng rước kinh lý hai đi Gò Công chơi với Hương Giáo Rạng và cai tuần bưởi. Đêm ấy kinh lý hai ngủ ở nhà Hương Giáo Rạng, rồi sáng bữa sau Hương Sư Cô với vợ chồng bưởi trở về Bạc Liêu. Tánh Hương Sư Cô kỹ lưỡng, ông không muốn khêu cái buồn của con, nên ông chẳng nhắc chuyện cũ nữa, mà ông cũng không chịu thuật chuyện bà chủ khanh ra Bình Phú Tây, kiếm ông lại cho quan kinh lý hai nghe. Ông đưa kinh lý hai vô chợ Dòng rồi ông từ giả mà về. Kinh lý hai nói, cha với cậu mợ về dưới mạnh giỏi, con kính gửi lời thăm má con. Xin cha làm ơn nói giùm với má đừng có buồn. Ngày nay con rõ được gốc tích của con rồi, thì con càng yêu mến cha mẹ hơn. Con thương yêu má gấp bội phần hồi trước. Thôi, cha về, để... Lâu lâu con sẽ xin phép về thăm cha má.
Shopper mở máy cho xe chạy. Kinh Lý Hai đứng ngó theo. Hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Từ ấy, Kinh Lý Hai ban ngày lo làm việc, ban đêm nằm coi sách, không thèm đi chơi với ai nữa hết.
Bà hội đồng muốn có con rể làm quan Kinh Lý quá, nên bà bôn chôn vô chợ Dòng Hoài. Hôm trước bà nghe bà chủ nói quan Kinh Lý đã gửi thơ về Bạc Liêu rồi, nên bữa nay bà dắt con Thục vô có ý lắng nghe coi cha mẹ quan Kinh Lý đã trả lời hay chưa. Bà đã có tánh thị đời, mà bà lại không thảo cách giao thiệp, bởi vậy bữa nay bà chủ tiếp sức không được vui vẻ như mỗi lần trước, nhưng bà không hiểu. Vừa mới ngồi thì bà hỏi ngay.
Cô có nghe ông già, bà già của quan Kinh Lý trả lời hay chưa vậy cô ba?
Bà chủ giả đò không nghe.
Kêu trẻ lấy trầu chế nước cho khỏi trả lời câu đó.
Bà hội đồng nói chuyện sơ sỉ ít lời rồi cũng lại hỏi qua sự đó nữa.
Bà chủ không thể không trả lời nữa được, nên bà nói. Ở dưới Bạc Liêu á, họ có lên.
Ủa, có lên hay sao?
Mà cô có mời họ bữa nào đi ra ngoài nhà mình hay không?
Lên đủ hai ông bà hả?
Không có. Lên có một mình cha của quan Kinh Lý thôi.
Bộ đường xa quá bà đi không có được chứ gì. Nè, cô tính bữa nào mời ổng ra nhà mình đây?
Ổng đi về mất rồi mà mời giống gì?
Ủa, sao vậy?
Ông lên ông nói với quan Kinh Lý rằng ông đã nói con ban biện nào với Cà Mau cho quan Kinh Lý rồi.
Trời, bậy dữ không ạ?
Bà hội đồng sững sờ.
Không nói tiếng gì nữa được, lúc ấy cô Tư Thục đứng gần đó. Cô nghe rõ mấy lời bà chủ mới nói thì cũng ngơ ngẩn bàng hoàng, nên đứng ngó bà chủ trân trân.
Bà chủ liếc thấy chị có sắc giận, cháu lại sắc buồn, thì bà giả vui mà nói.
Trời ơi, mình thương ổng mà cha mẹ ổng có hay đâu, nên đã nói vợ khác với ổng thì thôi đi, có cần gì nữa. Thiếu gì chỗ khác còn tử tế hơn á. Con Thục cháu đừng lo, gả cho quan Kinh Lý không được thôi để tao gả cho Trường Tiền, cho thầy thuốc, không biết chừng gả cho huyện phủ nữa đó.
Đời này, mình có tiền mà lo dễ chồng.
Cô Tư Thục không trả lời lại ngheo ngẩy bỏ đi. Đến cái cửa hông, đứng giữa cửa mà ngó mông ra vườn.
Bà hội đồng vừa rọc trầu mà têm bà nói rằng.
Ôi xa, không phải mình sợ con mình ế chồng đâu mà mình gả con mình mặn mười nữa. Chứ vậy mà sang gì đó hay sao?
Nhưng mà họ làm như vậy thì giống như là họ bỉ mặt mình quá.
Nếu nói không có đành, thì thôi, cái bữa mà cô khởi chuyện đó, làm mai đó, nói phất cái chuyện đó đi. Chứ sao lại gạt người ta rồi bây giờ kiếm chuyện mà hồi?
Bà chủ đáp, không phải tại quan Kinh Lý đâu, chị hai à.
Tại ông bà già của ổng đó chứ.
Ủa, nếu ổng thương con Thục,
ổng không có chịu chỗ nào hết, thì cha mẹ ổng ép ổng sao được. Vợ chồng tôi thấy người tánh nết dễ thương nên mới chịu gả, chứ có phải ham già ham sang gì đó hay sao mà họ làm núng chứ. Trời, thiên hạ đời nay thì có thấy dễ ghét quá đi. Chắc là người ta nghe ban biện nào dưới đó giàu lắm nên người ta mê, nên người ta lại bỏ con Thục đó chứ gì.
Tôi đã nói đó là tại cha mẹ chứ ổng không có thấy ai đâu nên mình đừng có dám chắc là ổng ham giàu có.
Trời, cái thứ đó dại nên mới chê con Thục đó. Tưởng là con Thục lôi thôi hả?
Phải, tôi có ít trăm mẫu điền chứ tôi không có nhiều như họ với mẹ Cà Mau. Mà ruộng của tôi 500-600 đồng một mẫu chứ phải ruộng đồ bỏ như họ vậy đâu. Họ chê con Thục để họ cưới vợ khác hả?
Để coi cái bực nào.
Ôi trời ơi, mà gả con cháu đi xa quá. Tôi nghĩ lại tôi thiệt, chắc tôi cũng ngán nữa.
Ổng chê đó mình cũng cần đi chị. Mình ít con ít cháu thôi để kiếm chỗ nào gần gần mà gả. Đặng mình còn đi tới đi lui thăm nom cho nó dễ.
Bà hội đồng nói ít lời mà xả hơi giận, rồi cáo từ mà về. Cô Tư Thục đội căng theo mẹ, bước lên xe, cặp mắt cô đỏ chạch. Con gái đến tuổi lấy chồng vì mắc cỡ nên không dám nói ra, chứ nằm đêm một mình trong phòng, tai nghe tiếng dế ngâm nga, mắt ngó ngọn đèn leo lét, thì thường hay nghĩ ngợi duyên phận. Nhắm nhía tiền trình, tưởng tượng trong trí người bạn chung thân của mình, thầm tính hễ có chồng rồi mình phải ăn ở với chồng cách nào, mình phải dọn dẹp trong nhà làm sao, sắp đặt cảnh gia đình tương lai đầm ấm vui vẻ, không có một gia đình nào sánh kịp. Cô Tư Thục là con gái nhà giàu lại được cha mẹ cưng, nên cô ăn no rồi đi chơi chứ không làm một việc chi hết. Hơn một năm nay, trong nhà cha mẹ hay bàn tính về việc gả cô lấy chồng, mà lại mai mối tới nói giống dùm cho vài chỗ, rồi nữa. Cái vấn đề lấy chồng đã len dần vào trong trí cô, nhưng mà lúc ban đầu nó còn lu mờ, chớ chưa tỏ rõ lắm. Đến chừng cô đi với cha mẹ vô nhà Hương Chủ Khanh, cô lén trong cửa buồng coi Kinh Lý Hai ăn cơm, nghe Kinh Lý Hai nói chuyện, rồi chừng về nhà lại nghe cha mẹ bàn soạn gả cô cho Kinh Lý Hai. Bà khen Kinh Lý Hai vui vẻ dễ thương, ông khen Kinh Lý Hai nhỏ tuổi mà chí lớn, thì sự lấy chồng nó hóa ra tỏ rõ trong trí cô. Cô thấy người chồng mặc Âu phục bộ tướng gọn gàng, nói chuyện lanh lợi mà lại được người ta kêu là quan Kinh Lý. Cô nghĩ cô sẽ được người ta kêu bà Kinh Lý. Còn chị hai của cô thì người ta kêu là thím thôn, thì cô mỉm cười, trong lòng hớn hở vô cùng. Cách ít ngày cô lại thấy cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, cô lại nghe cha mẹ nói quan Kinh Lý Hai sẽ ăn cơm. Cô mừng thầm trong lòng, vì mừng Kinh Lý Hai sẽ biết nhà, cô mừng vì sẽ được thấy Kinh Lý Hai nữa. Cô đừng mong cho mau tới ngày rước khách, bỗng đâu và chủ khanh ra nói lăng xăng, dặn cặn kẽ làm cho cô chắc rằng. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở nên bà Kinh Lý, bởi vậy chừng quan Kinh Lý đến nhà cô mừng rỡ, chứ cô không nhút nhát bợ ngợi chi hết. Từ trước đến giờ cô chỉ tưởng tượng trong trí đến sự lấy chồng mà thôi. Tại quan Kinh Lý đến nhà, cô bưng nước mời uống, cô sớt đồ ăn, cô đứng gần một bên, cô ngó tận trong mặt, cô thấy chồng tỏ rõ, lòng trở nên khoan khoái bồi hồi. Ngọn lửa ấy tình đã nhen nhóm trong lòng cô kể từ ngày ấy. Cô trông đến ngày đám cưới cho mau. Cô tính biểu chồng mướn nhà mà ở, chứ đừng có ở nhà Việt. Ai nhắc tới chuyện chồng cưới, thì cô vui mừng lắm, chứ cô không mắc cỡ. Cô đương say sưa về sự lấy chồng, cô đương ái mộ quan Kinh Lý, cô đương sửa soạn mà về nhà chồng, cô đương toan tính chỗ ăn chỗ ở, thì thình lình, cô lắng tai nghe bà chủ nói với bà hội đồng rằng, cha mẹ ông Kinh Lý Hai đã nói vợ khác cho ổng rồi. Cô vừa nghe tin khốn nạn ấy thì ruột gan cô lạnh ngắt. Cặp mắt của cô chói lòa, lỗ tai cô lùng bùng, tay chân cô bủng rủng. Con Di La Châm, những sự mơ ước, các điều toan tính, cái tin ấy làm tan như bọt, tiêu như khói. Cô ráng bước lại đứng giữa cửa hông, mà ngó ra vườn. Cô không thấy vật gì hết, cô không nghe chuyện chi nữa, cô không khóc mà nước mắt tự nhiên chảy ròng ròng. Bởi vậy hai mẹ con ngồi trên xe lặng thinh. Mỗi người ngó một bên, không nói chuyện với nhau một tiếng chi hết. Xe vô tới sân, cô Tư Thục leo xuống rồi đi riết vô buồng mà nằm. Bà hội đồng quen tánh ó ré, hễ có việc chi không vừa ý thì bà không dằn được. Bởi vậy bước vô nhà thì thấy mặt chồng, bà quăng cây dù trên ván một cái sạch, rồi bà nói ong ống.
Thứ đồ khốn nạn, ai mà mang gì nói hay sao nên nó làm phách chứ, để rồi tao gả con Thục coi có bằng 10 nữa hay không nè.
Ông chồng không hiểu chuyện gì, thấy vợ tỏ sắc giận, nghe vợ nói sẵn thì ông hỏi rằng,
chuyện gì vậy?
Chuyện Kinh Lý đó chứ chuyện gì?
Kinh Lý làm sao?
Nó ra nhà, mình đãi nó ăn nó sai, nó thấy con mình, nó muốn, nên nó tính cậy, người ta nói á, để nó cưới. Mình chịu, nên biểu nó gửi thơ mời cha mẹ nó lên đây. Cái thằng cha nó lên nói sao chứ nó không biết. Bây giờ nó nói cha mẹ nó cưới vợ ở dưới Cà Mau cho nó rồi. Nên nó hồi con Thục. Coi coi, có phải nó là đồ khốn nạn quá hay không?
Thì người ta chê con mình thì thôi.
Bà làm gì mà lam sồm chi vậy?
Tại cha mẹ người ta đã nói vợ lỡ cho người ta rồi. Thì bây giờ người ta biết làm sao?
Thời hồi đó nó đừng có nói bướng đi, ai xúi dục hay sao,
nên nói lăng xăng làm thiên hạ hết trơn, rồi bây giờ lại nói như vậy.
Thì lăng xăng hay không cũng tại mình. Chứ người ta có nói gì đâu.
Ông nói đi, ông thưa lại cho cha mẹ ông hay. Nhưng nếu cha mẹ ông bằng lòng thì ông cậy cô ba nó nói.
Tại mình bôn chôn quá đi, thì bây giờ mình trách ổng cái nỗi gì.
Khéo nói dữ không, tôi không có thèm nói chuyện với mình nữa đâu. Tôi biết mà, mình thấy tôi muốn gả con Thục cho ông này ông kia tử tế, chắc là mình ghét lắm hả. Mình muốn đi mình gả cho cái quân bài bẹt rượu trà như chồng con Diệu đó thì mình mới vừa lòng ha.
Trời ơi, bà nói bậy bạ. Gả cho ai thì gả, tôi có cản trở bao giờ. Thôi gả không được, thì bây giờ trở lại rầy tôi nữa hay sao?
Bà hội đồng ngoe ngoải bỏ đi xuống nhà dưới, không thèm nói chuyện nữa. Thầy hội đồng ngó theo vợ, không hiểu tại cớ nào mà vợ gả con không được, thì lại trở quán trách mình.
Cô Tư Thục nằm trong mùng, nước mắt tuôn đầm đìa. Lòng không còn muốn, trí không còn tính việc chi nữa hết. Số phận gì mà vô duyên đến thế? Mới chắc có chồng đó, bây giờ lại quá ra không? Mình thương người, mà người lại nỡ phụ mình. Thôi, cái kiếp vô duyên bạc phận này, tiếc làm gì nữa? Thà là chết cho yên tấm thân, cho khỏi sầu não, chứ sống mà thấy người mình thương đi cưới vợ khác thì còn thân mình lững đững lờ đờ. Nói ra không phiền, trách cũng không được. Thế thì sống làm sao cho kham?
Từ nhỏ chí lớn cô Tư Thục chưa biết sầu việc chi hết, mà cô lại mới nếm mùi ái tình lần đầu. Bởi vậy, sự đau đớn nó quặn trong lòng cô, sự bối rối nó vướng trong não cô. Cô chịu không nổi, cô bần thần giả dưỡi. Bữa chiều đó, cô không ăn cơm. Đêm ấy, cô nằm nhớ kinh lý hai hoài. Cô nhớ tới gương mặt. Cô nhớ tới tướng đi. Cô nhớ giọng cười. Cô nhớ tiếng nói. Cô nhớ, rồi cô thương. Cô thương, rồi cô giận. Cô giận, rồi cô tiếc. Cô nhớ quanh, nhớ quẩn, rồi nhớ tới kinh lý hai cưới vợ khác. Cô thấy nghẹn trong cổ, cô tức trong ngực, cô ôm gối mà khóc suốt đêm.
Người ta nói, sầu chết. Quả thật có như vậy.
Cô Tư Thục không có bệnh chi hết, mà cô sầu chỉ có một đêm đó sáng ngày cô dậy không nổi, chẳng khác nào như người đau. Cô cứ nằm liệt trong mùng hoài. Chị hỏi cô, không thèm nói, cha mẹ kêu, cô cũng không thèm ra.
Cô Hai Diệu là người chỉ biết hám tiền, chứ không biết nhân tình thế thái. Bà Hội Đồng là người thô tục, chỉ biết nói ồn ào sổn sản, chứ không biết dịu ngọt vỗ về. Thầy Hội Đồng là người bơ thờ, biết ve gái, chứ không hiểu ái tình tâm lý. Cô Tư Thục sủi sanh trong gia đình như vậy đó, bởi vậy cô đau về phần trí mà không có một người nào hiểu rõ chứng bệnh của cô. Mẹ với chị thấy cô nằm trong mùng hoài đã không biết cô thất chí uất tình, nên không có nói một lời chi để khuyên dứt, mà lại theo rầy rà biểu phải ráng ăn cơm ăn cháo, rồi lại cứ mắng nhiếc kinh lý hai, làm như tuồng nhắc nhở đặng cho cô Tư Thục buồn thêm nữa. Cô Tư Thục tuy vóc lớn, nhưng mà cô bỏ ăn bỏ ngủ trong mấy ngày thì ốm teo như tàu lá, người xốp ve, đi ngã tới. Thầy hội đồng rước thầy thuốc chẩn mạch đặng hút thuốc cho con uống. Thầy thuốc tuần mạch, coi sắc diện, rồi lắc đầu nói, cô Tư Thục có đủ chứng bệnh, mà nhất là có cái tâm bệnh khó điều trị được lắm. Chừng ấy, vợ chồng thầy hội đồng mới lo sợ, súng năn nỉ với thầy ráng cứu giùm con mình. Thầy thuốc thiệt cũng điều trị hết lòng, nhưng bệnh lại càng ngày ác liệt, chứ không thấy thuyên giảm. Vợ chồng thầy hội đồng bàn với nhau, rằng thầy thuốc nói con mình bị tâm bệnh. Chắc là tại kinh lý hai, nói nó rồi hồi, nên nó phiền mà phát đau. Nay bệnh nó thập tử nhất sinh. Vậy nên vô mượn bà chủ cho kinh lý hai hay, đặng ông liệu, coi như ổng chịu ra thăm nó một chút, rồi tính cuộc hôn nhân, họa mai nó có vui lòng mà hết bệnh chăng?
Bà hội đồng cho cái kế đó là hay nhất, đã cứu con bà được, mà lại cũng còn có thể gả con bà được nữa. Bởi vậy bà hối chồng thắng xe mà đi cho mau. Thầy hội đồng vô tới nhà Hương Chủ Khanh đã trưa rồi. Hương Chủ Khanh ăn cơm rồi mới đi qua nhà Việt mà nhóm hội tề. Có mình bà chủ ở nhà thôi. Bà chủ ra chào anh mình, mời anh ngồi bà hỏi. Trời ơi, anh có việc gì mà đi trưa nắng vậy?
Con Thục nó đau nhiều. Trời ơi, tôi sợ không có xong quá.
Ý trời, nó đau sao vậy? Mà nó đau từ hổm nào à? Sao tôi không hay?
Bữa hổm đó, nó đi với má nó vô trong này rồi, về cái nó đau liền. Nó nằm liệt hổm nay, có dậy được đâu.
Trời ơi, bất nhân dữ không á, sao anh không hút thuốc cho nó uống?
Có chứ, uống thuốc hổm rài bộn rồi, mà thuốc nào nó cũng như không. Ê cha, bệnh nó coi càng thêm nặng, bữa nay thầy thuốc chạy rồi đó. Ông nói nó có tâm bệnh, nên ông cứu không nổi.
Tâm bệnh? Mà tâm bệnh là cái bệnh gì?
Tôi chắc kinh lý hai gạt rồi không chịu cưới nó, nên nó phiền mà đau chứ gì. Bởi vậy má nó biểu tôi vô đây nói cho cô hay, rồi cậy cô nói giùm lại với quan kinh lý, xin ông nghĩ tình mà thương con Thục. Bây giờ ổng chịu cưới nó có lẽ nó mới mạnh được.
Bà chủ nghe rõ duyên cớ, bà biến sắc không biết nói sao cho được. Thầy hội đồng nói tiếp.
Cô nó nói làm ơn giùm cháu đi. Có cái phương cách đó thôi thì mới cứu nó được, chứ không còn phương cách nào khác hết á.
Bà chủ bước lại đứng gần anh mà nói. Không được đó anh ơi. Sao vậy? Nếu ông kinh lý không chịu đi thì tôi nói thiệt, ổng ác lắm đó. Ổng báo hại cho con nhỏ tôi đau như vậy, mà ổng không nghĩ lại, vậy thì ổng giết nó chứ gì. Nè, anh biết kinh lý đó là con ai không? Mà anh biểu tôi ép cưới con Thục chứ. Thì con ai với Bạc Liêu ai biết đâu mà. Con của anh đó, không phải là con của ai hết. Ê trời, cô nói cái gì kỳ quá vậy? Con của con Lựu. Hồi trước ở dưới đập ông Canh đó ra. Con Lựu là em cai Tuần Bưởi. Anh nhớ hay chưa?
Thầy hội đồng nghe nói thì biến sắc, ngồi ngó bà chủ trân trân. Không hiểu tại sao mà lại sanh cái chuyện gì kỳ quái như vậy. Thầy ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi rằng,
tại sao mà cô biết? Kinh lý hai nói hay là ai?
Không, kinh lý hai không có nói, mà hôm nay ổng cũng không có qua bên này nữa, nên tôi chưa có dò được có ổng biết hay không.
Vậy chứ ai nói?
Hương sư cô nói.
Hương sư cô nào?
Cái thằng cô hồi trước là ở đợi với ông bà Cả Tri đó. Chừng cai Tuần Bưởi đem con Lựu về ở trên Bình Phú Tây, nó mới hỏi cưới con Lựu đó. Hồi đó tôi hay anh có con mà anh bỏ rơi bỏ rớt. Tôi có tìm tới nhà tụi nó, tôi xin tôi nuôi, tôi chịu cho tới 200-300 đồng. Vậy mà vợ chồng thằng cô cũng không bằng lòng cho tôi bắt. Sao vợ chồng nó xuống Bạc Liêu, làm ruộng, ra công nuôi cho nó ăn học. Bây giờ nó mới được như vậy đó.
Trời ơi, không biết chừng con của nó rồi nó có nó kiếm chuyện, nó nói gạt mình không?
Nói gạt chi vậy? Chừng mà nó nói rồi tôi mới nhớ lại. Cái hồi tôi ra tôi xin nuôi đó, tôi có hỏi cái thằng nhỏ đó, nó tên gì? Vợ chồng nó nói đặt tên Hai. Mà anh có nhìn thiệt gương mặt của kinh lý nó giống gương mặt anh không?
Cô gặp Hương sư cô rồi nè. Kinh lý gửi thơ về nhà. Hương sư cô tuốt lên đây nè. Cha con nó nói với nhau làm sao không biết. Kinh lý không chịu nói con Thục. Tôi giận, tôi hỏi thăm rồi tôi tuốt ra luôn Bình Phú Tây mà tôi kiếm lần hỏi tại sao nó chê con Thục. Tôi gặp tại nhà Hương Giáo Rạng á, là em vợ của cai Tuần Bưởi. Tôi chưa kịp nói gì á thì đằng kia họ xì ra hết. Tôi ngẩn ngơ.
Hôm nay tôi suy nghĩ tôi khen thầm. Nếu mà họ cố quán, họ không có nói ra, mà họ để cho hai đứa nhỏ ở với nhau thì khốn nạn cho tụi mình biết chừng nào mà kể.
Thầy hội đồng nghe rõ rồi thì thầy đổ mồ hôi hột. Không biết trong lúc ấy, thầy rầu về bệnh con mình trầm trệ